Empire Law Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển nhượng, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, luật tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center ngay góc đường Warwick, 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý vị gặp may mắn. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3 giờ chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717, gọi văn phòng Empire Law Office sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu để làm hẹn. Còn bây giờ, chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới và một cuối tuần thật nhiều sức khỏe và bình an.
Xin cảm ơn Khánh Thi, đúng vậy đấy, chúng ta đang tiến vào ngày lễ Halloween và cũng là ngày cuối tháng của tháng 10. Bắt đầu chúng ta bước vào những tháng hội hè quan trọng ở Hoa Kỳ này. Cho nên tôi chúc cho tất cả mọi người luôn được sự bình an và lúc nào cũng phải giữ gìn sức khỏe, để đó là cái phương châm chúng ta làm sao để tiếp tục cuộc sống này cho được tốt đẹp nhá. Mấy ngày qua tôi rất là bận và những việc xảy ra trong những ngày tôi làm việc đó nó đưa cho tôi một cái sự suy nghĩ và tôi muốn mang đến cho quý vị những cái kinh nghiệm tôi đã trải qua để cho quý vị biết là khi chúng ta nói đến pháp luật, chúng ta cần phải có luật sư. Chúng ta không thể nào tự mình làm những cái việc liên quan đến những điều luật đã được đặt ra, những quyết định đã được xuyên qua, thông qua để rồi chúng ta không biết là chúng ta đã làm gì đúng hay gì sai. Khi chúng ta nói đến cái chữ double, tức là gấp đôi đúng không? Cái chữ đó rất là đơn giản, double, không, gấp đôi. Cái chữ mà chúng ta không biết nhiều đó là cái chữ Jeopardy. Jeopardy, nếu mà ai mà có chơi cái, có thấy cái chơi cái trò chơi game trong TV đó, nó cũng gọi là double jeopardy đó. Cái chữ jeopardy đó có nghĩa là nguy cơ, bị nguy cơ hai lần. Khi chúng ta nói ra cái chữ này trong từ ngữ luật pháp thì chúng ta nghĩ đến, nếu tôi đã bị xử cái tội này rồi, tại sao tôi lại phải bị xử cái tội này lần nữa? Chuyện đó không bao giờ xảy ra trong pháp luật. Không bao giờ. Nhưng nếu chúng ta nói cái chữ không bao giờ, có lẽ cũng không bao giờ có thể nói được cái chữ không bao giờ. Tại vì thì là nó có thể xảy ra, nhưng mà chúng ta không có biết được. Vì thế tôi đưa một cái hoạt cảnh để cho quý vị thấy, đối với những cái việc làm của chúng tôi và những cái kinh nghiệm chúng tôi có, biết bao nhiêu trường hợp chúng tôi đối diện với. Và vì vậy khi mà chúng tôi tham khảo với thân chủ, với quý vị, nếu những việc đó chúng tôi đã làm, quý vị phải tin rằng là cái việc đó chúng tôi sẽ làm hết sức để giải quyết giúp cho quý vị. Nhưng rồi quý vị có biết những ngày qua với tôi mà nói thôi á, tôi tự hỏi tôi tại sao cái việc này nó có thể xảy ra được? Tại sao chánh án có thể đưa ra một cái lệnh như thế này được? Và khi nói chuyện với những người luật sư khác thì tất cả mọi người đều đồng lòng và nói rằng là có cái gì đó không đúng để rồi chánh án đưa ra một cái lệnh như thế. Tôi nói như vậy là tại vì tôi không nói chi tiết thêm vào cái việc này, nhưng tôi đưa ra một cái hồ sơ để cho quý vị hiểu là tại sao khi mà một người bước vào tòa, nếu chúng ta không làm những gì đúng với thủ tục pháp lý, đúng với sự đòi hỏi của tòa, cái hậu quả nó không lường, nó không lường được. Ok? Cái việc double jeopardy nó nghĩa là cái sự ngăn chặn để mà một người không bị kết tội hơn một lần cho một cái hành xử hay là cái hành động đã làm và không có nhiều cuộc xử khác nhau. Tại vì nếu mà một người mà bị xử ở cái việc này và bị xử cái việc kia cũng là một cái vấn đề đó thì cái kết quả nó có thể khác nhau. Và vì vậy nó không có công bằng cho cái người bị xử. Cái việc double jeopardy, nguy cơ gấp đôi này, nó bảo vệ cái người bị cáo trạng tội để có quyền được bảo vệ họ, chống trả lại cái gì đó mà họ đang bị cáo trạng. Và có những ngoại lệ, cái gì nó cũng có những ngoại lệ và cái gì nó có thể xảy ra một lần trong đời, đúng không? Quý vị suy nghĩ lại đi, cái gì cũng vậy hết. Và khi mà chúng ta nói đến những cái việc căn bản trong pháp luật thì chúng ta biết rằng là cái người này nếu họ bị cáo trạng, họ bị kết tội rồi thì họ không thể nào bị cáo trạng kết tội cũng với cái tội đó một lần nữa. Không thể nào, nhưng tất cả mọi việc đều có cái sự ngoại lệ trong đó. Và vì vậy, chúng ta không thể nào biết được cái phương cách làm việc, những cái điều luật được đặt ra, những cái quyết định đã được thông qua bởi chánh án, tòa sơ thẩm, tòa kháng cáo, tòa tối cao, pháp viện tiểu bang, tòa tối cao, pháp viện liên bang, ngoại trừ luật sư của quý vị có thể giúp đỡ cho quý vị làm những cái việc đó. Và cái người bị cáo không thể nào ngăn chặn được một cái cuộc hình sự mà có thể cáo trạng và bị xảy ra một lần nữa, khi chứng giấy, khi chứng cứ trong tòa cho thấy cái người bị cáo trạng này đã cố tình gian dối tòa để mà đạt được cái kết quả mà họ nghĩ rằng là đó là cái kết quả cuối cùng. Khi mà cái anh này, anh ấy còn trẻ tuổi hay là lớn tuổi học tôi không biết, nhưng mà anh bước vào cái nhà của cái bà cụ đó, trong lúc anh vào nhà cái bà cụ đó để anh cướp thì có một đứa bé cũng 10 tuổi. Đó quý vị, bà cụ bà ấy mới nói thật mấy cái cô bé này là gọi cảnh sát đi, thì cũng gọi, nhưng mà rồi anh ấy đã gọi là cái gì, đàn áp được bà cụ già này và cái cô bé này. Và anh đã lấy tất cả những cái đồ đạc trong nhà của bà cụ này. Nhưng trước khi anh ra khỏi nhà, anh ấy lấy cái súng của anh bắn vào không trung để mà anh đe dọa họ thôi nhé. Và đến lúc đó thì cảnh sát tới. Khi cảnh sát tới thì cái việc cướp bóc đó nó mới bị ngừng lại. Và họ tìm được anh ta trốn ở trong cái nhà đậu xe. Và họ bắt anh ta vào trong tù. Khi anh này anh ấy ra điều trần trước chánh án thì anh ấy nói với chánh án rằng là anh là một người dưới tuổi vị thành niên. Anh ấy chưa có đủ tuổi để bị đưa ra tòa người lớn. Với cái cáo trạng là cướp bóc của một căn nhà đang có người ở. Và thêm vào đó anh đã dùng súng dưới cái điều khoản hình sự họ cáo anh ấy. Và thêm vào đó họ nói là anh ấy có thuốc cấm, vi phạm cái điều khoản sức khỏe và an toàn. Khi anh ra đến tòa, đầu tiên cái người chánh án này phải có đủ thẩm quyền để xử anh ta, để nghe hồ sơ của anh ta. Chúng ta gọi đó là jurisdiction, phải không? Tức là cái người chánh án này, cái tòa này có đủ thẩm quyền. Ví dụ như tôi vẫn nói với quý vị rằng là nếu quý vị muốn chuyển diện, quý vị có thể chuyển diện ở văn phòng di trú USCIS, hoặc quý vị có thể chuyển diện ở trên tòa Immigration Court. Nếu mà quý vị đang bị đưa ra tòa, bị trục xuất thì tòa có quyền được cứu xét hồ sơ chuyển diện của quý vị trên tòa. Nhưng người công tố viên của chính phủ cũng có quyền nói tôi bằng lòng để cho họ trở lại văn phòng di trú để văn phòng di trú cứu xét hồ sơ chuyển diện của họ. Chúng ta gọi đó là cái nơi có thẩm quyền làm cái việc đó. Thế thì cái anh này anh ấy ra tòa cho những người dưới tuổi vị thành niên, chúng ta gọi là juvenile court, tức là tòa trẻ em á, tòa trẻ em á. Thì khi anh ra tòa thì anh có luật sư đại diện cho anh ta. Với vấn đề hình sự, quý vị phải có luật sư đại diện, quý vị có quyền đại diện cho chính mình chỉ khi nào chánh án thấy rõ ràng là quý vị đủ khả năng, đủ trí khôn, đủ sức khỏe để làm cái việc đó. Thì khi anh ra tòa thì cái việc đầu tiên là chánh án phải xem xét là anh ấy đang bao nhiêu tuổi. Thì anh nói anh ấy bấy nhiêu tuổi. Mẹ của anh ta cũng xuất hiện lên tòa, là vì tòa dưới tuổi vị thành niên phải có cha mẹ chứ. Thì mẹ của anh ta cũng nói với tòa là anh ta bằng đó tuổi, tức là mới có 17 tuổi thôi. Và khi chánh án ở tòa trẻ em này bắt đầu cái buổi điều trần, buổi nghe về cái cáo trạng của anh ta, thì anh ta có luật sư. Và cuối cùng chánh án nói người mẹ hãy cung cấp cho tòa cái giấy khai sinh của anh ta. Bởi vì văn phòng quản chế nói rằng là hình như có cái gì sai ấy. Nó không có đúng với những gì được báo cáo. Thì khi tòa cho cái ngày được trở lại tòa thì người mẹ này không trở lại nữa. Người mẹ này không trở lại. Tòa đi tới và quyết định là gọi là cái gì, giáng tội anh ta 10 năm ở trong nhà giữ trẻ em, chúng ta gọi là youth authority. Và khi cái anh này anh ấy bị như vậy thì tưởng là xong, nhưng mà rồi thì anh ấy ra tòa trở lại, tòa mới biết rằng là cái anh này đã 26 tuổi rồi, anh không phải ở cái tuổi 17. Quý vị nghĩ chánh án sẽ cảm thấy như thế nào? Một người chánh án ngồi trên bục đó để mà giải quyết vấn đề pháp luật. Một người bị cáo trạng tội đứng ở dưới này thưa chánh án những cái tin tức không thật sự, không đúng. Vậy thì cái kết quả nó như thế nào? Không phải là cái kết quả mà là cái hậu quả nó như thế nào. Cho nên khi chúng ta nói về những vấn đề liên quan đến pháp luật và nói về những vấn đề khác như là vấn đề di trú, tất cả đều phải trình bày những cái dữ kiện cho nó đúng với cái sự thật. Tại vì những cái việc này không phải là họ không biết. Tôi nói một cái thí dụ, nhiều người cũng nói rằng là tôi ra vào Mỹ ngày này, tháng này, năm này. Nếu mà quý vị nói sai là di trú, họ có thể kiểm soát được liền. Tại vì cái hệ thống vi tính của họ rất là tối tân. Họ có thể ấn một cái nút là họ biết là quý vị nói đúng hay nói sai. Nhiều khi họ nói với quý vị là có phải anh tới Mỹ ngày này, tháng này, năm này không? Và nếu quý vị không nhớ thì quý vị ừ một cái là thể như sai. Nếu họ nói sai thì quý vị phải sửa họ lại. Thì quý vị là cái người nói thật, là nói đúng. Ok? Và khi chánh án ở trên tòa trẻ em biết được việc này thì chánh án mới nói cho anh á, cho cái người này, cái người bị cáo này á, một cái cơ hội để làm những cái văn bản trình cho tòa để giải quyết cái việc này. Cái người này không làm như vậy, cái người này lại làm những cái văn bản khác. Nhưng mà rồi không sao, anh ta kháng cáo anh ta muốn cái lệnh tòa đã ra lệnh cho anh ta được giữ lại, không thi hành. Để tôi nói một cái thí dụ để cho quý vị hiểu thêm. Khi mà quý vị bị đưa ra tòa về vấn đề trục xuất nhà đó, trục xuất ra khỏi nhà, chánh án ra lệnh cho quý vị trục xuất thì văn phòng cảnh sát quận Hà sẽ thi hành cái lệnh đó. Đến ngày đến tháng họ tới họ trục xuất quý vị ra khỏi nhà. Nhưng mà quý vị nói tôi không có đủ thời gian, tôi muốn được ở lại vì lý do này, lý do kia, lý do nọ. Nếu mà cái lý do chính đáng, thường thì cái lý do gì nó chỉ cần có cái lý do thôi thì chánh án sẽ cho quý vị được ở lại 30 ngày nếu quý vị nộp cái số tiền nhà tương đương với cái số tiền nhà quý vị đã trả vào trong tòa. Nó là một cái loại hình thức bảo hiểm, thì quý vị sẽ được ở lại trong cái tòa đó, trong cái nhà đó 30 ngày. Nhưng nếu cái sự trình bày của quý vị, thứ nhất là cái cách làm việc chúng ta gọi là due process, tức là cái người mà đi mướn nhà đó họ thưa với tòa cái gì đó mà tòa ra cái lệnh để cho họ được ở lại 30 ngày đó, mà cái người đối phương không biết hoặc là cái người đối phương không chống trả lại, thì tùy vào từng trường hợp một. Và nếu cái việc đó làm không đúng thì cái người đối phương lúc này là cái người chủ nhà phải phản đối cái lệnh của tòa, phải phản đối cái lệnh của tòa bằng cách mang một cái văn bản để xin tòa bãi cái lệnh tòa đã không cho việc trục xuất xảy ra qua một bên. Và như tôi nói hồi nãy, hồi đầu giờ đó, đối với những gì chúng tôi học được ở trong trường học luật và ra ngoài đời hành luật, khi mà cái việc này nó không đúng và chánh án ra một cái lệnh thì nó phải có một cái lý do gì đó không đúng. Và khi chánh án nghe cái hồ sơ và cái bên đối phương là cái người chủ nhà đã chứng minh cho chánh án thấy rằng là cái việc mà cái người mướn nhà đó đã nhận được cái lệnh của chánh án là bởi vì cái sự gian dối tòa, cái sự gian lận tòa, thì cái hậu quả không lường được. Cho nên đây là những cái việc làm và những cái kinh nghiệm mà tôi mang ra để nói cho quý vị biết. Cũng giống như là cái cậu này vậy, cậu vào trong tòa, cậu nói cậu mới có 17 tuổi nhưng thực ra cậu đã 26 tuổi. Đến cái ngày tòa nói mẹ cậu mang cái khai sinh, mẹ cậu biến mất không đưa ra tòa. Đến cái ngày mà cậu phải trở lại tòa để mà nghe coi tòa phán quyết như thế nào thì cậu lại không còn có luật sư nữa. Tại vì đến giờ phút này luật sư biết là cậu lừa đảo tòa thì luật sư của cậu không thể nào đứng ra đại diện cho cậu được nữa. Và rồi chánh án hỏi cậu tên gì thì cậu lại đưa ra một cái tên khác. Đến giờ phút này, cái hồ sơ ở trong tòa trẻ em đó không còn có được nữa, tại vì cái người chánh án đó không có thẩm quyền để xử cái hồ sơ đó nữa. Thì cái cậu này bị cáo trạng qua tòa người lớn, cậu lại bị cáo trạng về cái tội tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp và cướp của. Và cậu ấy phản kháng, cậu nói tôi không thể nào bị cáo trạng cùng một tội mà hai lần hai tòa khác nhau. Cái phản kháng của cậu không có hiệu lực. Không có hiệu lực là vì những việc làm của cậu ta đã chứng minh cho thấy tòa trẻ em không còn có đủ thẩm quyền để mà thi hành cái lệnh án mà đã đưa ra, là cậu phải đi vào trong nhà trẻ em đó 10 năm và cậu phải chịu cái sự xử phạt, cái sự hành xử của tòa người lớn đối với những cái hành động mà cậu ta đã làm sai. Và thêm vào đó thì khi quý vị ra tòa hình sự, quý vị phải được bảo là quý vị có quyền có luật sư đại diện. Quý vị không có luật sư đại diện, chánh án phải hỏi quý vị tại sao. Và đó là một cái cuộc điều trần độc lập để thẩm định là tại sao quý vị không có luật sư đại diện trước khi chánh án có thể nghe cái hồ sơ của quý vị. Và quý vị thêm vào đó, quý vị phải có người thông dịch viên nếu quý vị không hiểu chánh án nói gì ở trên tòa. Bởi vì vậy nhiều cái hồ sơ trong quá khứ đó, khi tôi nói quá khứ là tôi nói 20-30 năm trước á, có nhiều cái hồ sơ đã được đặt qua một bên với cái tội đã bị kết, là vì cái người mà bị cáo trạng đó đã không được bảo rằng là họ cần phải biết nếu họ bằng lòng với cái tội kết đó thì cái việc về vấn đề di trú sẽ là một cái khó khăn cho họ. Cho nên những người nào mà đã bị kết tội mấy chục năm về trước đó, cái việc đó nó gọi là post conviction, nó xảy ra rất là nhiều. Nếu cái việc đó giải quyết được, cho nên đó là một cái phương cách mình có thể bãi cái tiền án đó, nó gọi là clearance, nhưng mà không phải là clearance đâu, nó gọi là di chuyển cái tiền án đó thành một cái tội khác để mà mình có thể đủ điều kiện để nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ. Cho nên khi những cái việc này nó xảy ra và nếu quý vị cần sự giúp đỡ, những người luật sư ở văn phòng của chúng tôi luôn luôn sẵn sàng muốn được tham khảo với quý vị và giúp đỡ cho quý vị với tất cả những gì chúng tôi đã làm, có kinh nghiệm về việc điều luật, về những hồ sơ đã được thông qua ở trên tòa. Có thể đi ngược trở lại đến năm 1800 bao nhiêu nữa, tùy theo từng chi tiết một, tùy theo từng vấn đề một, chúng tôi sẵn sàng để thời gian ra để giúp cho quý vị. Mong rằng là chúng ta đều có những ngày tháng an lành trong cuộc sống. Nếu quý vị cần tham khảo, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408 947 7717, 408 947 7717. Tôi là sư Nguyễn Kim Phượng cùng với luật sư Michael Nguyễn và luật sư Kelly Nishimori và những luật sư di trú hình sự, dân sự ở văn phòng Empire Law Offices. Mong mỏi được đón tiếp quý vị và giúp đỡ cho quý vị với những vấn đề liên quan đến pháp luật. Xin cảm ơn sự theo ngày hôm nay. Kính chúc tất cả mọi người một ngày an hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Trở lại với Khánh
Dạ, Khánh Thi cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc luật sư sang một ngày mới và những ngày cuối tuần và ngày lễ hội Halloween thật nhiều sức khỏe, tràn đầy niềm vui và bình an. Hẹn gặp lại luật sư tối ngày hôm nay từ 7:30 cho đến 8:00 chương trình tìm hiểu hoạch định tài chính nha.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi, xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi, thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9 giờ 15 thứ hai đến thứ sáu. Số điện thoại của văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc tất cả quý thính giả cùng với gia đình, quý thính giả khắp mọi nơi luôn đang là nghe chương trình phát thanh Sài Gòn Radio có một ngày mới, rồi gì nữa nhỉ, một cuối tuần xong rồi, thứ hai là chúng ta bước sang tháng mới rồi, cho nên Khánh Thi chúc quý thính giả sang một tháng mới và những ngày cuối năm thật nhiều sức khỏe và bình an nhé. Empire Law Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển nhượng, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, luật tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center, ngay góc đường Warwick, 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý vị gặp may mắn.